thì gọi là ngay ở trong, gọi là ngay trong động mà bất động liền. Cho nên đây chẳng chấp thủ nơi tướng, như như chẳng động. Như vậy thì mình giảng thuyết mà nhất là Kim Cang Bát Nhã này, đem cái chỗ này để mà nhắc nhở, để mà chỉ cho nhau đó, thì đây mới thật sự gọi là, gọi là vì nhau bậc nhất. Tức là vì nhau chỉ thẳng vào cái chỗ thật đó, chứ không có ở trên cái chữ nghĩa, ở trên gọi là trên tướng. Cho nên học học kinh là phải soi lại mình là như vậy. Bởi vậy mà có vị tăng hỏi ngài Hoàng Bá đó, hỏi chứ làm sao mà đối tất cả cảnh mà tâm được như cây đá, tức là cũng như như chẳng động đó. Thì ngài Hoàng Bá ngài mới đáp là tất cả pháp nó vốn là chẳng tự nói là không, chẳng tự nói là sắc, cũng chẳng tự nói là phải trái nhơ sạch, cũng không có tâm trói buộc người, chỉ vì người hư vọng chấp trước thôi, rồi tạo tác ra gọi là các cái thứ hiểu biết, khởi các thứ tri kiến, sanh đủ các thứ yêu sợ, tức là do người chấp trước rồi tạo ra nhiều cái thứ hiểu biết, tức là do hiểu biết nhiều quá rồi khởi ra thêm những cái tri kiến nữa, tức là những cái thấy, cái hiểu riêng của mình nữa, thành ra từ đó đó mà mới sanh ra bao nhiêu thứ chuyện. Còn nếu rõ các pháp chẳng tự sanh, đều từ một niệm chính mình vọng tưởng điên đảo chấp tướng mà có, thì tâm và cảnh nó vốn chẳng đến nhau, ngay đó là giải thoát. Nghĩa là các pháp nó vốn không sanh, do mình vọng tưởng điên đảo rồi mình chấp tướng mà thành ra thì thôi, thấy rõ tâm cảnh hai cái nó không có đến nhau thì ngay đó là giải thoát thôi. Ngay đó là mỗi pháp là lặng lẽ, ngay đó là đạo tràng. Vậy là không phải là trừ bỏ cảnh gì hết, không? Nghĩa là rõ, nghĩa là cảnh nó không có tự sanh, do tâm mình sanh thôi. Bây giờ nếu là tâm mình không sanh thì ngay đó nghĩa là nó giải thoát, tức là tâm và cảnh nó không có đến nhau, thì ngay đó giải thoát thôi, chứ không phải là dẹp bỏ cảnh gì hết. Mà quả thật là đúng như vậy, không? Tức là cảnh thì nó đâu có lỗi lầm gì, tâm thì nó ở nơi mình, cảnh thì nó ở ngoài kia, thì hai cái nó có đến nhau gì đâu. Nhưng mà do mình thấy cái thì mình phóng ra duyên, cái khởi điên đảo tưởng, thành ra là phân biệt, thì gọi là sanh. Còn nếu mà tâm không sanh thì hai cái tâm cảnh tự nó giải thoát, vốn là tự thở nào rồi. Cho nên gọi là nó vốn là nó như như. Cho nên đây ngài nói nghĩa là tâm cảnh mà nó không đến nhau thì ngay đó là giải thoát, mỗi pháp ngay đó là nó tự lặng lẽ, ngay đó là đạo tràng thôi chứ không gì khác. Nghĩa là nói cho rõ lại không, để cho mọi người nhớ rõ đó, tâm là nó vốn ở nơi mình, không, cảnh là nó bên ngoài, hai cái là nó không có đến nhau hết, nó tự là coi như nó tự giải thoát rồi, mình đừng có xen vào, đừng có thêm nữa, không, chỉ do mình sanh tâm mình xen vào đó thì thành ra rồi bị gọi là bị chuyển, không? Rồi thành ra là có phiền não, có điên đảo. Cho nên ở đây khi mà tâm không sanh thì ngay đó là tự như như, do đó mà đây ngài nói vì người diễn nói đó là phải như vậy đó, tức là không có chấp thủ nơi tướng, không? Thì ngay đó như như chẳng động thì được như vậy đó, thì diễn nói Bát Nhã nghĩa là không có sai. Ở đây ngài mới giải thích thêm mà tại sao gọi là tại sao mà chẳng chấp thủ nơi tướng, không? Đây ngài nói bài kệ là tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bọt bóng, như sương cũng như chớp, nên khởi quán như thế. Một bài kệ này nghe thì nó đơn giản, nó dễ hiểu, không? Giống như là mình thấy nó bình thường, nhưng mà nghĩ xét kỹ sâu rồi bài kệ này rất có ý nghĩa và rất là quan trọng đối với trong cái đời tu của mình đó. Nghĩa là trên đó, nghĩa là tại sao gọi là chẳng chấp thủ nơi tướng, bởi vì tất cả pháp gọi là pháp hữu vi đó, không, thì nó như mộng quyển bọt bóng thôi, như sương như chớp thôi. Pháp hữu vi tức là những cái gì mà nó có ra, có tạo tác, có làm ra, có hiện ở đây, không, thì nó đều là như mộng quyển hết. Thế cái bàn cái ghế là cái pháp hữu vi, không, rồi mình ăn cơm mặc áo cũng là cái pháp hữu vi, cho đến mình tụng kinh niệm Phật, thấy không? Giữ giới cũng là cái pháp hữu vi, ngồi thiền cũng là pháp hữu vi, tức là cái đó là thuộc về tướng có tạo tác, là cho đến mình quán, quán cái này quán cái kia cũng là pháp hữu vi. Nghĩa là mỗi cái gì là có khởi động, có tạo tác, có làm ra đều là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì đều là như mộng quyển hết, như bọt bóng. Cái ý nghĩa mộng quyển bọt bóng nó cũng rất là hay, không? Như mộng như quyển á, là nó có mà không thật có, không? Chứ không phải là hoàn toàn không có. Thí dụ mộng thì mình cũng thấy cảnh đó, không? Nhưng mà bảo đem ra chỉ cho người thì đem ra không được. Đó, cho nên nó có mà không phải thật. Bọt bóng là cũng vậy, không? Như xương như chớp vậy, là tạm có thôi, nó không có thật, không có bền. Thì vậy là có cái gì để cho mình chấp. Cho nên là quán sâu cái bài kệ này, không? Rồi học, gọi là học thuộc đó, thuộc lòng đó, thuộc lòng tức là luôn luôn nhớ như vậy, thì sống giữa thế gian này là vẫn như như chẳng động. Cho nên cái bài kệ này giống như là coi như là tóm tắt nó là tất cả đều không có cái gì có thật thể hết, tức là như mộng như quyển là không có thật thể gì hết, không có gì đáng để cho mình bám mình chấp. Như vậy thì đừng có mang nó vào trong lòng, tức là đừng có mang vào trong lòng bất cứ cái gì hết, thì đó là con đường kim cang để cho mình đi đó. Tuy nhiên đi sâu hơn một chút nữa, tại sao cái bài kệ này mà đến tới gọi là cuối kinh Kim Cang này mới nói? Bài kệ này đáng lẽ là vào đầu nói thì người ta thấy dễ hiểu liền. Bài kệ này đâu có gì đặc biệt, không? Đâu có gì khó hiểu mà tại sao mà phải để tới cuối kinh này mới nói? Đó, cho nên đó là mình phải thấy được cái ý đó, ý sâu của kinh Kim Cang. Cho nên ở đây không phải là cái chỗ lý giải. Bởi vì nếu mà lý giải dễ hiểu thì Ngài nói ở đầu kinh rồi, mà đến cuối kinh này mới nói thì nó có một ý nghĩa rất sâu. Tức là đến đây là cái phần phải sống đó, phải sống, phải thể nhập đó. Nghĩa là từ trước tới đây là coi như là từ đầu kinh đó cho đến bây giờ đây là Ngài, tức là Đức Phật Ngài đã nói quá nhiều rồi, không? Rồi mình cũng đã hiểu quá nhiều rồi. Tức là bao nhiêu những cái kiến giải, những cái hiểu biết, những cái công phu quán chiếu mà từ trước tới cuối kinh này đó, không? Là cũng đều là pháp hữu vi hết. Đó, mình học hiểu, không? Thì đó cũng là cái pháp hữu vi. Tức là do học do hiểu mới hiểu. Rồi có công phu quán chiếu, quán nghĩa là các pháp vô ngã, không? Hoặc là quán trừ ngã tướng, quán trừ chúng sanh tướng, hay là trừ trang nghiêm cõi Phật, vân vân. Thì bao nhiêu những cái công phu quán chiếu như vậy đó, những cái hiểu biết, những cái kiến giải như vậy đó, đều là thuộc về cái pháp hữu vi, đều là thuộc về pháp tạo tác hết. Thì tức là sao? Tức là đến đây đều phải buông hết. Xem nó như mộng như quyển thì mới thể nhập được thật tướng Kim Cang. Cho nên đó là ý nghĩa. Bởi vậy mà đây là kết thúc kinh Kim Cang bằng bài kệ này, để khiến mình buông sạch hết những cái kiến chấp đó, những cái kiến giải, những cái công phu đó, để mình thẳng vào, gọi là thể nhập. Cho nên bài kệ này á, giống như là một cái nhát kiếm rồi đó, không? Chặt một nhát cho rớt sạch hết những cái công phu tạo tác hữu vi, bao nhiêu những cái chữ nghĩa, những cái hiểu biết cho nó tan hết. Để coi như thẳng vào cái như thực thôi. Nếu mà đối với trong nhà thiền á, thì bài kệ này á cũng giống như là cái gì? Nói nhà thiền thì bài kệ này giống như là một tiếng hét vậy thôi. Tới đây là hét một cái là xong. Nó buông sạch hết. Hoặc là như một đánh cho một gậy. Thì ở đây nó tất cả pháp vô vi như mộng quyển bọt bóng, như xương cũng như chớp. Từ trước tới giờ là ông học bao nhiêu đó, ông hiểu được bao nhiêu đó, giống như mộng quyển hết. Coi như quét chặt một cái hết. Hiểu vậy đó thì mới thấy được cái ý nghĩa bài kệ này rất là sâu, rất là quan trọng. Còn không thì mình thấy nó bình thường. Rồi nếu mà người mà hiểu bình thường thì thường ứng dụng cái bài kệ này mình quán thì cũng là rất là lợi ích. quán tất cả pháp đều hữu vi, đều là như mộng quyển hết, thì không có gì để cho mình bám, không có gì để cho mình chấp hết, thì cái tình chấp nó nhẹ. Và đó cũng là cái để mình đi vào kim cang bát nhã. Rồi cuối cùng thì coi như là đó là cái bài kệ là kết thúc, coi như bài kệ đó là kết thúc kinh Kim Cang. Ở đây mới nói cái phần lưu thông thôi, tức là Phật nói kinh này xong thì trưởng lão Tu Bồ Đề, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, tất cả trời người Atula ở thế gian nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận vâng làm. Tức là đây là cái phần lưu thông cuối cùng thường thấy trong các bộ kinh. Nhưng mà thường thường mình đọc đây mình mới thấy là cuối cùng rồi á, trong các bộ kinh đó là Phật cũng nhắc như mình cái gì, là cuối cùng rồi là kết thúc á, là tin nhận vâng làm. Chứ không phải là chỉ học hiểu thôi. Học xong rồi tin nhận, rồi vâng làm, thực hành sống, chứ không phải học để hiểu. Mà thường thường các kinh đều như vậy hết, gọi là tính thọ phụng hành.